Đây là tổ thứ 22, tổ Manala, đầu thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn. Thì vị tổ này có nhiều cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ qua cái phần sử này. Nói rằng sau khi tổ Manala đi đến nước tên Đắc Độ, mà ông vua này là ông vua sùng Phật, 7 năm hành đạo tại Long Cung. Chứ Long Cung này không phải cung rồng mà cung vua, vì cung vua luôn luôn chạm rồng, vậy mà nói là Long Cung. Rồi một hôm mà thấy cái bảo tháp xanh quyền, tức là xanh quyền là xanh đen đó, bề cao 1 thước 4, ngay chỗ vua tu hành, nghĩa là từ ở dưới mà bỗng dưng hiện ra. Vua đích thân lại bưng lên bàn thờ cũng không nổi. Rồi sao mà họp hết các cái vị, nào là Phạm Chí, nào là chú, các nhà chú thuật, nào là các vị tăng tới để nhờ thử có ai bưng cái tháp để lên bàn được. Thì như vậy, trước hết là những nhà Phạm Chí nhắc không nổi, kế những người lực sĩ cũng nhắc không nổi, sau những nhà chú thuật nhắc cũng không nổi. Cuối cùng ngài Manala bước lại giải thích: tháp này do vua A Dục ngài nhắc để lên trên bàn thờ. Rồi ngài giải thích nói cái tháp này là do vua A Dục tạo ra để thờ xá lợi của Phật. Bốn mặt đều có chạm hình tiền thân Phật Thích Ca khi còn làm hạnh Bồ Tát. Ngày nay do đại vương có duyên phước lớn nên tháp này mới hiện. Nói rồi cái thì ngài nhắc để lên bàn thờ đó, thì mọi người đều kính nể, thấy rằng ngài biết được cái việc trước. Vua thưa, xin tôn giả dạy cho chúng tôi những pháp gì cần học. Đây là những cái pháp nhà vua cần học, mà quý Phật tử cũng như chư tăng ni bây giờ cũng phải cần học như vậy. Ngài bảo muốn học Phật pháp phải bỏ 3 vật và đủ 7 việc. Bỏ 3 đủ 7. Vua thưa, 3 vật gì phải bỏ và đủ 7 việc gì? Thì ngài đáp: tham sân si là 3 vật phải bỏ. Ở đây quý vị đồng ý bỏ không? Tham sân si, nếu muốn học Phật pháp thì phải bỏ 3 cái đó trước. Bỏ tham, bỏ sân và bỏ si. Bây giờ tất cả quý vị đến đây là cầu học Phật pháp chứ gì, phải không? Mà nếu ra điều kiện phải bỏ 3 cái đó, quý vị ưng bỏ không? Chắc hẹn bỏ từ từ, phải không? Từ từ chứ không dám bỏ hết một lần đâu, phải không? Tham cũng bỏ từ từ, sân cũng bỏ từ từ chứ không dám bỏ một lần, phải không? Còn si thì chắc là lâu lắm mới bỏ được. Như vậy thì tham sân thì ai cũng biết rồi đó. Tham là thấy cái gì cũng muốn, muốn mình được thì đó là tham. Rồi sân là động tới thì nổi nóng la ó om sòm thì sân. Thì 2 cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà si là sao? Si tức là ngu si. Ngu si đó là đa số đều mắc kẹt. Nhưng mà ai nói mình ngu đó là mình tức, phải không? Khi người ta nói mình ngu mình nổi giận đó, thì mình có ngu không? Thân này là giả mà mình nói nó thiệt là mình ngu không? Mình thấy những đứa nhỏ người ta bán những cái món đồ giả, trời ơi, mà thấy nó tưởng là đồ thiệt lại nó mua với cái giá mắc. Thì mình người lớn mình thấy vậy mình nói đứa bé nó ngu không? Nó đồ ngu, đồ giả mà tưởng thiệt. Bây giờ thân mình giả hay thiệt? Mà mình nói thiệt thì mình có ngu không? Phải không? Đó. Vậy mà ai nói ngu thì nổi giận liền. Đó. Như vậy thì thân không thiệt mà mình tiễn tưởng là thân thiệt, mà đã tưởng là thiệt thì đó là ngu rồi chứ gì. Mà giờ hỏi cái ngu đó có mấy người khoái? Ở đây có người nào không ngu cái đó không? Mà cái đó mà ngu thì tất cả cái khác cũng ngu theo. Bởi vậy nên Phật mới nói chúng sinh ngu si đáng thương đó. Là vậy đó. Thương là gì? Mình không có biết cái thiệt, cái giả. Cái giả rõ ràng mà mình cứ tưởng nó thiệt. Đó là cái si mê muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên bỏ cái tham, bỏ cái sân dường như dễ, mà bỏ cái si thật là khó. Nhưng mà giờ nếu bỏ tham, bỏ sân mà không bỏ si á, thì tham sân không bao giờ bỏ hết được. Tại sao? Như quý vị nhớ, nếu mình nghĩ cái thân này không thiệt á, thì mình có muốn cái ăn ngon nè, muốn mặc đẹp nè, muốn thấy những cái gì đẹp nè, muốn nghe cái gì hay, vân vân. Những cái muốn đó có bớt không? Nếu thấy thân này giả. Đó. Còn bây giờ nếu thấy thân này thiệt thì mấy cái muốn đó mình có bớt không? À, mình cứ tăng nè, thân này thiệt cho nên muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn tất cả cái gì cũng muốn cho nó. Thì như vậy, từ thấy cái thân thiệt thì tất cả cái tham nó dồn về. Tham cho ai? Tham cho mình, phải không? Tham cho mình, mà bởi tham cho mình làm gì mình thấy thân thiệt. Chứ còn nếu mình thấy nó giả thì tham cho cái giả làm gì? Đó. Thì như vậy tham, cái gì mình cũng muốn được, mà có ai ngăn trở không cho mình được á, thì mình nổi giận không? Thí dụ mình muốn mua cái sách giải vừa với cái ý mình, mà mình mới dở ra coi chưa trả giá, người khác lại họ liền trả giá mua trước mình. Mình có nổi giận không? Cái mình muốn mà không được là nổi giận. Đó là nói cái giận mà chưa nắm trong tay mà mất còn giận. Huống nữa là những cái gì mình đã nắm trong tay rồi mà người khác lấy đi, cướp đi, mình giận không? Chắc không bao giờ tha thứ nổi, phải không? Cái sanh từ cái không được như mình muốn, tức là không được như cái mình tham muốn, cho nên mình dễ nổi sanh. Thì như vậy cái tham với cái sanh nó theo nhau. Mà nếu chúng ta chưa có hết được cái si á, thì cái tham sanh không bao giờ hết được. Nó có gắn gượng thì cũng nén nó xuống, đè nó xuống, bớt bớt vậy thôi, chứ còn không hết. Cho nên nhiều người cứ nói tại sao mà biết cái sân này xấu mà bỏ không được? Vì gì mình thấy nó thiệt, thân thiệt, mà mất cái gì quyền lợi của thân này là mình tức lên à, nhất định như vậy. Cho nên cái sân rất là khó bỏ vì thấy thân thiệt. Mà sân khó bỏ rồi cái tham cũng không phải dễ. Đúng ra tham sân si chết theo thứ tự sắp á, thì phải si là số 1, tham là số 2, sân là số 3. Tham dễ bỏ hay là sân dễ bỏ? Quý vị nghĩ coi. Có nhiều nói sân khó bỏ hơn tham, nhưng mà thực sự thì tham khó bỏ hơn sân. Bởi vậy nên thường thường trong kinh hay dẫn những cái vị nào mà sanh lên các cái cõi trời, các cõi trời như là cõi trời sắc giới đó, thì cái sân hết trơn rồi. Tại sao sân hết? Bởi vì trên nó sung sướng mà muốn gì được nấy, muốn được thì còn gì nữa sân, phải không? Nhưng mà cái tham còn muốn, còn muốn, cho nên là cái tham chưa hết mà cái sân hết. Nên bây giờ quý vị thấy á, ai mà muốn làm cái gì thì đều vừa ý hết, người đó có sân không? Chỉ có người mà muốn làm mà bị trục trặc, bị kẻ này phá, người kia phá đó, thì mấy người đó mới sân nhiều, phải không? Thì như vậy cái muốn mà không được, cái muốn đó là tham, không được thì nổi sân. Như vậy thì cái sân tuy nó là quan trọng mà nó lại là thứ yếu đối với cái tham. Rồi cái tham nó là quan trọng mà còn thứ yếu đối với cái si. Cái si mới là số 1. Vì vậy cho nên chư tổ ở đây luôn luôn nhắc phải biết rõ, đừng có si mê. Cho nên đạo Phật nói là giác ngộ là hết si mê. Mà hết si mê thì mọi phiền não sạch hết rồi. Còn si mê dù cố dẹp phiền não thì dẹp gượng thôi chứ không hết. Nên điều kiện đầu tiên tổ bảo bỏ đó, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, thì đó là cái gốc của sự học đạo. Quý vị ngàn đầy muốn học Phật pháp thì phải bỏ ba thứ đó, quý vị chịu không? Mà bỏ ba cái đó, mình trở thành người tốt hay thành người xấu? Mình thành bậc hiền rồi, phải không? Còn mang ba cái đó là thành người tốt hay thành người xấu? Đã biết mang ba cái đó là thành người xấu, mà tại sao mình không gan bỏ được cho rồi? Như vậy thì mình chấp nhận là người xấu chứ không chấp nhận làm người tốt sao? Bỏ ba cái đó là tốt, giữ ba cái đó là xấu. Thì bây giờ quý vị nghĩ mình nên bỏ hay nên giữ? Câu hỏi khó trả lời quá, phải không? Lẽ ra thì bỏ mà bỏ chưa được, nó dính ở trong đó, bỏ không nổi. Nhưng mà dầu bỏ chưa có dứt, chưa có hết, chúng ta cũng phải cố gắng bỏ, phải không? Phải bỏ thì chúng ta mới là an vui. Cho nên có nhiều người Phật tử có gia đình có những điều không vui, người tới nhờ quý thầy cầu an, nguyện cho gia đình được an ổn vui tươi. Thì thật ra thì quý thầy cũng nể tình Phật tử chiều một chút, nhưng mà lúc nào quý thầy cũng dặn rằng quý thầy cầu nguyện là cái phần phụ ở bên ngoài, chứ muốn gia đình an vui thì Phật tử ráng bỏ dùm, đừng có giận, đừng có tham, bớt si mê, bỏ ba cái đó thì nhất định an vui à, ở chỗ nào cũng vui hết. Còn ba cái đó mà muốn quý thầy cầu cho được an thì không biết cầu sao đây à. Bởi vì giả sử như bây giờ quý thầy tối nào cũng cầu an rồi để tên rồi phục nguyện đàng hoàng, nhưng mà Phật tử nó còn nóng như lửa, người chồng nóng, người vợ nóng, miễn người chồng nói một cái gì hơi trái ý người vợ la, người vợ nói cái gì trái ý người chồng la, thì quý thầy cầu an mỗi đêm có thể gia đình nó an được không à? An không? Chắc an không nổi rồi, thấy không? Bởi vì ai cũng nhóm lửa sẵn hết trơn mà, động tới là cháy, làm sao mà an, phải không? Muốn an đó, thì chính quý Phật tử phải bỏ bớt cái nóng giận, bỏ quý Phật tử cũng vẫn an thôi, phải không? Nhưng mà đa số quý Phật tử không tự tin, không quyết định ở mình mà tin vào người khác, nhờ người khác phụ không à. Như vậy đó, cho nên rồi ở đời dễ bị người ta đánh lừa, phải không? Người ta gạt được là tại sao? Vì mình không tin mình. Đó là một lẽ thật 100% mà Phật tử không tin, lại cứ tin là người này có bùa hay, người kia có phép lạ giúp cho mình được an ổn. Cứ nghĩ cái đó không, mà không tin rằng mình bớt nóng giận, người bạn của mình bớt nóng giận thì hai người sống hòa hợp, dễ ở chứ không có gì hết. Mà không tin điều đó, mà cứ tin cầu an, tin có bùa, tin có phép để cho mình an, thì cái điều đó cái nào là thật, cái nào là giả, quý vị nghĩ kỹ coi. Vậy mà ta thích có bùa chú à, bởi vì không ai chịu bỏ cái dở của mình mà muốn có cái gì bên ngoài bỏ dùng không à. Thế vậy nên tôi thường hay nói, một người lỡ ghiền thuốc rồi mà giờ thấy bác sĩ nói mình hút thì cái phổi đã yếu, hút vô nữa thì nó sẽ bệnh. Như vậy mà biểu bỏ thuốc không chịu bỏ, mà chạy lại ông thầy bùa này, ông thầy chú kia để nhờ cho tôi lá bùa về tôi bỏ thuốc, thì quý vị nghĩ lá bùa bỏ thuốc được không? Hay là cái ý chí, cái gan dạ của mình bỏ thì nó được? Nhưng mà xin lá bùa hay là câu chú, nó là bị người ta đánh lừa rồi, mà mình chịu cái lừa hơn là cái thật, phải không? Bởi vậy nên thế gian cứ bị gạt, cứ bị lừa là tại mình không tự tin, không có ý chí, không có quyết định, cho nên rồi mình bị người ta lừa. Bởi vậy nên cái người tu chân chính không cần làm cái gì cao siêu, mà mỗi ngày ráng nhìn lại mình, coi những cái gì trái tai gai mắt, sức nóng của mình bao nhiêu. Rồi ngày nay mình ráng tu, mai mốt mình nhìn lại cái nó đã giảm được bao nhiêu. Đó. Rồi những cái đẹp, cái thích của mình, mình còn ham muốn bao nhiêu. Rồi mình tu thời gian nhìn lại coi mình đã giảm bao nhiêu. Thì đó là thấy được cái sự tiến bộ trên đường tu của mình, nó cụ thể. Nhưng mà đa số người tu bây giờ không có tin điều đó, mà cứ lâu lâu nghe thầy nào mà có cái vẻ hay hay đó, người tới cái coi, thưa thầy, thầy coi cái con tu được không? Phải không? Coi cái con tu được hay không? Nhờ thầy coi con tu được hay không? Mà sự thật, bỏ tham sân si đó, thầy bỏ dùm hay là Phật tử bỏ? Mình tự bỏ thì được hay không? Hỏi mình chứ, phải không? Mình chịu bỏ tham hay không? Mình chịu bỏ sân hay không? Nếu mình chịu bỏ tức là mình đã tu. Còn giờ người đó nói rằng mình tu được, mà ba cái tham sân si mình không bỏ, thì có đúng sự thật không? Có phải tu được không? Vậy mà bao giờ cũng chạy hỏi người khác à, chứ không chịu tin mình. Đó là cái yếu đuối của con người. Bởi vậy nên đây chúng tôi muốn nói cái lẽ thật cho quý vị biết, vì chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta cái gốc của sự tu là phải bỏ ba cái việc tham sân si. Đó là cái gốc rồi.